anh tập anh lấy phòng xẹp, anh lấy hơi thở làm đối tượng chính hả?
Dạ.
Rồi anh ví dụ như hơi thở anh lấy đối tượng chính, rồi chấn động anh biết.
Dạ.
Chấn động là anh trở về hơi thở.
Vâng.
Không, sư không chỉ tập vậy. Anh phải lấy hơi chấn động làm đối tượng luôn. Đâu có phải trở lại hơi thở làm chi? Chấn động đang nổi bật mà tại sao mình chạy về hơi thở?
Thì mình nghe có tiếng động.
À.
Nhưng mình vẫn biết mình có cái.
Đó, phải cả hai cái một lượt.
Dạ, dạ, dạ.
Đừng có nghe bỏ nó rồi chạy về hơi thở.
Dạ không. Nhưng mà lúc mà mình có tiếng động ha.
À.
Với lại hơi thở thì mình biết.
Ừ.
Nhưng mà ngồi lâu cái hơi thở mình nó nhẹ.
Không
quá,
sao.
Mình không thấy nó nữa.
Không sẹp được
mình
chứ.
Lo tới cái không sẹp được.
Được. Hoặc giả là anh thấy mình nắm đối tượng luôn.
Vâng.
À, hơi thở nhẹ nhưng mà cái xúc chạm đâu có nhẹ. À, mình phải có cái thói quen là mình phải mở ra và mình quan sát nhiều đối tượng, tất cả các đối tượng nó phải ở trong cùng cái tầm nhìn của mình.
Yeah.
Đừng cái nào mạnh hơn cái nào hết. Thì lúc bây giờ anh mới bắt đầu hiểu thế nào tâm biết và tâm quan sát à.
Yeah.
Còn mà anh chị em chỉ biết ở trong một cái đối tượng thôi, rồi mình những cái khác mình nghĩa là casually mình biết nó thôi, thì mình sẽ không có cái awareness, mình không tỏa ra đều được.
Yeah.
Anh cứ nhớ cái câu chuyện mà sư kể là cả trường sư đang ngồi nói chuyện. Ngài Hòa Thượng Sư Minh đang ngồi nói chuyện với Phật tử mà ngài biết cái con tiếng con rắn đã kêu ở ngoài. Như vậy là cái tâm nó luôn luôn nó mở à, nó không có focus vào một điểm nào hết trơn. Thì cái đó là gọi là tứ niệm xứ đó. Tứ niệm xứ là luôn luôn tâm nó mở ra. Thì khi mà mình tập mà mình để cho tâm có cái thói quen nó ở trong một đối tượng rồi đó, thì nó cứ chạy vào trong một đối tượng đó thôi. Ví dụ như mấy năm trời sẽ tập về phòng xẹp chẳng hạn. À, cái gì không chạy về phòng xẹp hết trơn. Đến khi trở lại cái phương pháp này rất là khó. Vì vậy nếu mà tập cái này á, là đừng có ở trong một cái này quá lâu, đừng có cho nó ở quá lâu, phải tỏa ra thì mình biết mới gọi là cái mình cái bằng là đa dạng hóa đó cái sự thực tập của mình đó. Anh thấy ví dụ không, mình một cái người mà tập hơi thở đó, chỉ có hơi thở chúng tôi, khi hơi thở yếu là mình bơ vơ chạy xuống phòng sạc cũng sợ nữa, trong khi mình đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi.
Thì con cũng là để ý tới mọi sự này kia đó, nhưng mà con kẹt vô một cái là khi mà mình ví dụ mình để ý nhiều sự thì nó hay làm cho mình chạy đi cái tâm mình, nó sinh ra những cái chuyện suy nghĩ này kia đó, thành ra con phải chạy về cái hơi thở.
À, chứ vậy tức là sẽ... tức vậy thì là anh không chấp nhận anh thích suy nghĩ, anh không thích, anh như vậy là cái thái độ của anh là không muốn suy nghĩ, trong cái suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Nếu mà suy nghĩ thì trở lại hơi thở, biết suy nghĩ trở lại hơi thở.
Đó,
sau này mình biết cả hai nữa cũng được nữa. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ là đối tượng mà năm cái, thấy không? Nhưng mà mình sợ lắm, mình sợ cái suy nghĩ lắm. Suy nghĩ là mình có thói quen mình đem nó về được, không sao hết. Nhưng mà đừng có cái thái độ là bực bội với nó. Nếu mình đem nó về là mình giống như mình kéo, mình giật đó. Hồi đó suy niệm học về thân thân cũng vậy, biết suy nghĩ kéo nó về, nó có thói quen, cứ kéo nó về đó thì mình muốn ở trong này cho mình mơ ngoài kia. Làm cái sao mà để sau này anh cập theo cái suy nghĩ anh quan sát, cái này mới hay nữa này.
Lúc là suy nghĩ là sao?
À, dạ suy nghĩ là suy nghĩ thôi, nó chỉ là đối tượng thôi, nó không tác động tới tâm mình nữa. Vì vậy cái cách thức mà tập từng tiếng đồng xíu, đối tượng chỉ là đối tượng, khi mình hiểu được cái chữ đó rồi đó là không, nó không có lôi mình đi nữa. Thì lấy ví dụ này, ví dụ chẳng hạn khi đau nó khởi sanh, phải vậy không? Thường thường á cái phương pháp dạy là mình phải quan sát cái tâm khó chịu, rồi khi mà không khó chịu mà khó chịu quá rồi thôi mình thả ra, mình không có nắm vào đó nữa, tại vì nếu mình nắm vào nữa là nổi tâm sân, mình phải trở chân, mình phải làm tất cả những cái gì để cho cái tâm, cho thân mình nó thoải mái. Nhưng mà khi mà cái đau mà anh hiểu là đối tượng rồi đó, thì anh sẽ lấy nó làm đối tượng với tất cả những cái khác, thì nó thoải mái lắm. Lúc bây giờ mình mới hiểu rằng cái đau này không phải tại cái đau mà tại vì cái tâm của mình đó. Khi mà cái đau nó rất là nó lên, ví dụ đau đầu gối chẳng hạn, thấy không, mình quan sát tâm khó chịu. Nhưng mà mình vì mình quen quan sát nhiều đối tượng rồi, đâu phải chỉ có tâm khó chịu thôi, tâm khó chịu mà tiếng động mình bắt nghe chứ. Thì tâm khó chịu, tiếng động, một lát cái khó chịu này nó hết thì chỉ có tiếng động, phải đau. Như vậy là mình đâu có niệm tâm khó chịu, mình niệm cái đau mà, thấy không? Nhưng mà trong cái trường hợp đó, tâm mình nó đã hiểu cái này là đối tượng, cho nên nó thoải mái lắm. Hiểu mà vô được cái trường hợp đó là không bao giờ thấy đau nữa. Nó còn đó mà mình không có chấp, mình không trách nó, mình xem nó là giống như hơi thở mà. Chứ nói chuyện với cái gì nghe hiểu nè. Ví dụ như bây giờ đó mình ngồi đau đau cái chân, thấy không? Mình quan sát cái tâm khó chịu. Chỉ khi nào tâm khó chịu mới dịu xuống rồi đó, thì cái đau này nó mới là mình mới thấy, mình mới chấp nhận được nè. Hiểu cái hủy cái này chơi đây nè, thấy không? Nhưng mà có những cái trường hợp khi mình quan sát tâm khó chịu, cái tâm của mình nó đâu ở trong khó chịu không thôi, nó ở trong tiếng động, rồi ở trong xúc cảm, ở trong đủ thứ cái. Có phải vậy không? Vì từ cái cách mình tập là mình mở ra mà. Khi mình mở ra như vậy thì cái tâm khó chịu nó vẫn còn nằm đó, và cái tiếng động nó vẫn còn nằm đó, thì tâm khó chịu tiếng động, tâm khó chịu vẫn đọc, hoặc là tâm khó chịu phần xẹp, tâm khó chịu phần xẹp. Có vậy không? Thì tới một lúc mà khó chịu nó hết thì cái đau nó trở thành là đối tượng à. Lúc bây giờ là đau, không còn tâm khó chịu nữa, mà đau phòng xẹp, đau phòng xẹp, đau phòng xẹp. Khi tới cái giai đoạn đó rồi là khỏe ra. Sư bây giờ sư không cần có tâm khó chịu nữa. Đối với sư tâm khó chịu là xong rồi. Sư lấy cái đó sư làm đối tượng chính. Cái trong tất cả các cái đối tượng mọi người á, là cái cảm giác là khó. Ít nhất ở lâu nó mới đau một lần cho mình thôi. Thành bây giờ mình hấp đi lắm cái đau rồi, mình lấy cái này làm chính thì mình tỏa ra mấy cái kia. Vì vậy anh chị em thấy cái sự thực tập mình nó, khi mà nó càng đi lên đó, càng cao lên đó, thì cái tâm xả của mình rất là dữ. Những cái đối tượng mà khó làm cái tâm suy nghĩ này đau đó, mình thoải mái với nó. Thì mình sợ gì sau khi chết, thấy không? Không phải sư nói vậy là sư ngon lắm, là cũng khó chưa đâu, nhưng mà mình thấy là thế mà mình nó đau nó nằm đó, mà mình tâm mình nó vẫn thoải mái là được rồi, thấy vậy không? Cái vấn đề là mình muốn đau. Vấn đề là mình muốn tâm suy nghĩ. Rồi cái thoái tập là cứ ở cho tâm cho yên ổn, để tâm yên ổn ha. Tâm yên ổn ngồi thoải mái nhẹ nhàng là trình pháp là thôi sướng lắm. Trời ơi, tâm yên quá, ngồi bỏ ăn bỏ uống là làm ung rùng rùng à. Rồi các vị mà tập thì đỉnh, các tác còn khuyến khích mình cái nữa. Cho đó khi mà nó đau quá mình chịu ngồi, tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá là mình bức xúc rồi đó. Trời ơi, cái đau mà đau tâm á là nó khổ vô cùng. Do đó cái đau thân này là để mà tập mà thôi. Để mà đau tâm á, cái tâm nó đau khi mà có câu chuyện gì nó tới, trời ơi, cái tâm mình nó đau, nó khó chịu ghê lắm. Không có chấp nhận mà. Thì mình phải học bây giờ để mình hiểu thế nào cái đau này. Cái đau rất là nhiều là do tâm mình, chứ không phải do thân. Khi mình hiểu được như vậy rồi đó thì nó trở thành đối tượng, mà hãy đã đối tượng rồi thì nó giống như tất cả cái chuyện khác, thoải mái. Hồi bữa nào tập mình nói với sư coi thử làm sao. Sư bây giờ sư không tập tâm khó chịu gì hết trơn á, đối với sư thoải mái lắm, nó tên cái là sư biết rồi. Sư đang cần cái cảm giác mà, tới năm đối tượng nó cảm giác rất là yếu, có cảm giác rồi thì khỏe quá, sư nằm đấy, mày cảm giác đi, tự nhiên vô cảm giác này, mấy cái kia nó phải tỏa ra, nó phải biết à. Lát nó trở thành giống như mấy cái khác, không đau ốm gì nữa, nó có đó, chẳng phải không. Sư ngồi khoảng chừng 45 phút là bắt đầu cái phần bên tay trái này nó đau. Nhưng mà chỉ cần là mà mình thấy rất là rõ đó nè, khi mà nó đau vậy đó, hễ mà anh lơ làm anh suy nghĩ á là nó đau lên trở lại liền tức thì. Còn khi tâm mình nó có chánh niệm mà có trí tuệ á, là tự nhiên nó không đau. Là bởi vì nó xem nó như là đối tượng mà, là sao đau được. Vì vậy mình mới hiểu cái giá trị của chánh niệm, giá trị thế nào là trí tuệ. Đấy, nó mới thúc mình tu tập. Còn khi mình nói chánh niệm thì sư nói chánh niệm, tôi chánh niệm vậy chứ tôi cũng chẳng biết cái gì hết trơn, là mình cứ là phải tùy thuộc hoàn cảnh bên ngoài mình mới tu tập. Còn mình thấy rõ ràng này, rõ ràng là hồi nãy là cái đau nó có mặt đây, mà mình có niệm có tuệ nó yên với mình lơ mơ mình suy nghĩ chuyện tập bậy tập bạ, niệm xuống tuệ nó chấm dứt là cái đau nó tự nó bung lên lại liền. Vì vậy người ta thường nói rằng là anh chị em tu để cho có trí tuệ là vậy, là trí tuệ nó cũng biết cách xử lý cái vấn đề. Mà trí tuệ này, trí tuệ tu tập á, chẳng phải trí tuệ, mà trí tuệ ở đời. Cái khôn ngoan ở đời không phải cái đó.
Thưa sư, phải
hỏi.
Phải mình đau đó, thì mình có thể mình biết mình đang đau không?
Nếu mà mình biết mình đang đau thì là hết rồi, đã có đau nữa đâu.
Thì nó có giống như cái nãy sư nói là.
Dạ, nhưng mà muốn tới đó là mình phải chấp nhận cái tâm khó chịu này.
Là mình nhìn cái tâm khó chịu trước hay là mình biết mình đang đau?
Khi mà mình đau á, thì chỉ như là mình biết đau rồi. Có vậy không?
Dạ.
Đó. Khi mình biết đau rồi, mà hễ mà nó đau á, là trong này nó tâm nó khó chịu này. Khi mà nếu mà nó không khó chịu, nó sẽ không nói đau. nó chỉ thấy giống như cảm giác à. Như hồi nãy sư nói lúc đầu thì hơi thở khó chịu bị đau mà, hơi thở khó chịu, qua một lát rồi cái khó chịu nó dịu rồi đó thì không còn khó chịu nữa, mà lúc đó chỉ có cái đau, đau với lúc bây giờ là không phải là đau nữa mà cảm giác với là hơi thở, cảm giác hơi thở rồi xong. Khi mà nó chuyển từ cái đau xuống cái cảm giác là rồi yên rồi đó. Cái sở dĩ mà nó nói đau là vì tâm sân nó mới nói đau. Khi mà tâm sân nó mất rồi thì nó chỉ còn cảm giác không đau nữa. Mà cái này tập cho thôi làm sao mà nói không nói không hiểu. Vì vậy khi mà bước vô cái phương pháp thực tập là người ta chỉ dẫn mình thôi. Ta dẫn mình đi từ từ rồi tự động mình phải làm lấy à. Người ta mình mới hiểu được là cái gì. Cũng giống người ta nói ui trong đó đẹp lắm thì mình phải mua bán vô hôm qua cho mình cứ đứng ngoài dòm ngoài làm sao được, thấy không? Ta nói trong đó nó giả làm má làm quỷ là nó giảm làm địa ngục rồi vậy đó, thấy không? Mình nghe nói vậy thôi chứ mình đâu có biết là cái gì.
Nếu mà cái gì mình đau mình có thể mình nói biết đau. Mình có phải nói vậy không? Cần phải nói.
Khi cô nói biết đau tức là đã nó khó chịu trong đó rồi. Đau mà nó đang nói đau không à? Đau quá với biết đau thì nó phải giống nhau chứ đâu có khác gì đâu. Mình nói giống như an ủi, mình đổi tên để nó an ủi, biết đau mà thật ra cái biết này nó rất là hời hợt. Cái đau nó tới mình bây giờ phải coi cái dễ quay biết là tâm khó chịu, phải không? Cái này là cái key của cái câu chuyện này. Thì tâm khó chịu mà hết rồi thì cái đau còn đó mình chấp không sao hết, nhưng mà phải tập chứ mới làm được chứ. Nãy anh hỏi gì?
Con hỏi rồi lúc đang ngồi thiền, rồi lúc mà đi thiền hành đó sư, thì khi đi thiền hành đó thì mình chú ý tới cái sự mà cái chân mình tiếp xúc cái đất, mình cứ đi bước tiếp xúc cái đất, mà đồng thời lúc đó mình cũng coi những cái gì nó xảy ra xung quanh, ví dụ nghe tiếng động, thấy dòm lên thấy cái ngôi sao hay đại cái này kia. Nhưng mà mình vẫn giữ cái sự chú ý ở trong cái tiếp xúc hả sư?
Dạ không cần thiết, cũng không cần thiết nữa. Ví dụ như sư để ý, ví dụ như sư đi ở bên trường thiền á, nó còn cái đồ giống như là mà air đó, để nó hút không khí á. À, sư đi tới ngang đó là cái đó, chỉ có cái đó sư biết cái đó rất là nhiều. Cái đó trở thành nổi bật nhất.
Và lúc đó đồng thời mình cũng còn chú ý.
Nếu mình còn chú ý thì được thì không sao. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng là phải bỏ, đừng chỉ có để ý đó một chút rồi trở lại cái chân. Chẳng trở thành giống là lấy cái này làm đối tượng chính nè. Khi mà đối tượng phụ khác, những cái đối tượng khác mà nó khởi sanh mà mạnh, mình lấy đối tượng khác nó mình làm đối tượng của mình.
Lúc đó mình quên cái tiếp xúc.
Không sao. Thì cái này cũng đối tượng vậy. Nó tới nằm, thì nói anh tới con tới 5 cái lại. Sau này đó anh chị em tập, anh chị em sẽ để ý tâm mình có chánh niệm hay không. Thì bất cứ nó chánh niệm cái gì, dù là nó chánh niệm tiếng động, nó chánh niệm bước chân, là chánh niệm hơi thở. Ví dụ như khi một cái đau nó khởi sanh mà trong khi mình ngồi thiền á, thấy không? Nếu mà đau mà mạnh quá, đôi khi mình quên cả hơi thở luôn nữa. Tâm mình suy nghĩ mình nhớ cái gì? Điều đó có nghĩa là khi hễ cái tâm mình khi mà nó đối tượng nào mà mạnh là nó chạy theo cái đó à. Hoặc chẳng nó ghét cái đó là nó chạy theo cái đó, khi nó không để ý tới hơi thở. Như ví dụ như tiếng có một cái tiếng động nó tiếng động nó phát sinh mà mình không thích tiếng động, tâm mình nó cứ hướng vào trong tiếng động mà. Lúc đó tâm rất là khó chịu, đừng có nói chuyện nó để ý hay thở, lúc đó là suy nghĩ rất là khó chịu về cái tiếng động này. Phải vậy không? Gần như nó quên. Đó là lý do tại sao mà ta giải thích cho mình biết là cái tâm nó sẽ chạy vô cái chỗ nào mà nó ghét và nó thích. Cái đối tượng mà hơi thở nó rất là neutral. Đó là lý do tại sao mà khi mình tập á, mình bắt nó vô trong đó, nhưng mà khi mà có chuyện là mình quên nó. Đó, ví dụ chẳng hạn như khi mà mình nổi sân á, khi mình ngồi thiền mà ai chọc mình nổi sân á, mình sân rất là dữ. Tâm mình nói rất là dữ, tâm mình suy nghĩ rất là dữ về đối tượng đó, mình quên luôn cả hơi thở nữa. Đôi khi mình nói, ủa, chắc cha nãy giờ mình có thở không ta? Ham nổi sân với bà kia không, nghĩ tới bà kia không à, tới ông kia không à. Không có biết hơi thở nữa. Vì vậy hơi thở nhớ là một cái đối tượng là trung cánh, trung thể mà trung tánh thì sức mạnh của nó không có đâu. Thế cái nào tham mà xong mà có là nhào vào cái đó liền. Do đó mình mở ra cho đều. Để đừng có đối tượng nào phải mạnh hơn đối tượng nào hết trơn, cái nào nó cũng có sức giống nhau hết trơn. Thì mình bắt đầu mình xử lý này. Ví dụ chẳng hạn như khi mà anh sắp sửa chết, tâm anh rất là yếu, thì tâm anh nó đang phiền não này, nó nghĩ tới con, tới vợ là xử lý ví dụ thôi. Hơi thở nào mà ở đó với mình đây, thấy không? Tâm bây giờ tâm tham, tâm sân rất là dữ. Đó, quan sát cái tâm khó chịu này. cái này là cái chính quan trọng nhất, phải xử lý nó trước đã. Hoặc giả trong khi mình đang đau này, mình sắp chết đau dữ lắm, thấy không? Cái gì ngay cái câu chuyện sư kể là ông đó mặc cái áo thun không á mà chịu cũng nổi á, giật ra cái áo thun ba lỗ là nó nhẹ lắm, cái cùng đùi áo thun bảo cầm cái giật hoài. Thì sư nói tôi thấy mình giật cái áo thun ra chịu không nổi, cái gì mà đụng vô da là nó nóng chịu không nổi. Thì lúc bây giờ anh chị em có tâm nữa đâu mà nhớ tới hơi thở. Bởi vì sao? Bởi vì hơi thở là cái đặc để mà. Còn mấy cái này là cái tâm mình nó hướng về, bởi vì nó, đối tượng là thích ghét này. Anh cứ để ý đi, khi nào mà anh ngồi thiền á, mà hễ bị có một cái câu chuyện gì anh vừa mới suy nghĩ, anh cú gọi điện thoại hay là anh gặp ai mà nói cái chuyện gì mà làm cho anh tâm của anh chấn động á, anh thấy không? Mình coi hơi thở rất là ít. Lúc đó là mình không muốn thiền nữa, mình muốn đứng dậy à, chịu không nổi. Tại vì tâm mình cứ suy nghĩ về cái chuyện vừa mình mới xảy ra. Vì vậy là lúc bây giờ tâm rất là khó chịu này, suy nghĩ rất là dữ này, rất là tiêu cực này, cảm xúc rất khó chịu này, thấy không? Những cái này mình phải làm quen mới được. Mình đừng có ở trong hơi thở không. Vì vậy cái thiền mà quán niệm gì đây mà tứ niệm xứ này nó phát thanh trí tuệ là vậy đó. Và anh vô trong hơi thở, tức là anh sử dụng một cái đối tượng khác để dập cái tâm phiền não của anh. Vô trong hơi thở thì nó yên, anh quên cái phiền não. Mà cái này rất là nguy hiểm. Có biết mới đây cũng có vị nào hỏi sư nói, nếu mà đau thì tôi vô trong hơi thở để cho tâm nó yên xuống, để cho nó bớt cái đau. Đó theo đó một dạng trốn tránh đó. Mình vô trong phòng xe, mình vô trong hơi thở, tự nhiên nó yên, tâm yên xuống. Thành ra cái tâm đau mình không phản ứng nữa. Nhưng mà thật ra là mình chạy, mình sợ mà. Ví dụ như bây giờ đó, sư chẳng hạn, sư khi mà tâm ái mà lên mạnh quá, sư chạy đi đâu? Sư không vô trong phòng xẹp được. Trời ơi, ái mà đâu phải giỡn chơi. Tâm sân với tâm ái là cái thái cực mà, thấy không? Mình là cái người tu, mình bị cái gì cũng bị đè nén hết, chắc chắn 100%. Mình không được lấy vợ, không được ăn buổi chiều, không được đủ thứ, không được, chẳng hết trơn. Do đó mà thấy một cô kia cô cười cái nó sẹt qua liền, thấy không? Đó, không, cái này Phật tử mà đâu có sao, không sao, sao lát nó trăng cho hồi nào không biết nè. Lúc mà mình khám phá ra là mọi sự nó đã trễ rồi, thấy không? Vì vậy tâm sân và tâm ái là hai thái cực mà, thấy không? Hoặc là tâm sân hoặc là tâm ái. Bây giờ ra ví dụ nói tâm ái thì mình ở cái tuổi mình thế này, nó nói không còn cái kiểu mà yêu thương, nhưng mà thương con này, thấy không? Dính mắt vào con cái này, ba bốn đứa con gái có được thằng trai thôi dính mắt lắm. Hoặc giả là cái mấy còn có một đứa con chẳng hạn, mình sống theo nó mà. Chưa thấy mấy người mà lớn tuổi mà sắp già rồi còn nhớ. Anh chị em nghe cái câu chuyện là cái ông kia đó, ông ở trong nhà già, ông sắp sửa chết mà ông nằm đó mà ông cứ nhớ thằng con của ông à. Con ông đi lính. Câu chuyện này suy nghĩ là chắc là chuyện quá, chứ không phải chuyện thiệt đâu. Rồi cái mà người ta mới là người ta mới hỏi là gì đấy, bắt nhắc nhở ai vậy? Cái ông người Việt Nam đó, ông ở trong cái nhà già của Mỹ, mà ông cứ nhắc cái tên thằng con hoài. Thì mấy cô y tá mới hỏi mấy người ai đó là ai? Con trai tôi. Con trai tôi đi lính thủy mà đi rồi, đi mấy năm trời rồi mà mong nó về hoài mà không được, không về. Rồi cái lúc có một lúc mà ông đau nặng quá. Ông đau nặng quá thì người ta mới là đi kiếm. Trong khi mà ông đau nặng mê man như vậy thì ông có kêu tên con ông á, thì người ta mới trong văn phòng người ta mới ráng ta kiếm coi thử cái người lính thủy nó bây giờ ở đâu. Thì ta biết là cái người đó ở rất là xa, đánh điện cho anh đó, tìm mọi cách để đưa anh đó về Mỹ, ông này ông sắp chết mà. Đó thì khi mà cái anh mà con trai mà lính thủy mà anh đi vô đó, thì trời ơi ông mừng quá. Ông nằm đó thì anh này nói thôi bây giờ con về rồi, ba chờ lâu quá, bây giờ con về, bây giờ ba ráng. Ba nằm yên, con nằm đây với ba. Ba yên tâm đi. Ông nói ba mừng quá rồi, chắc là ba sống không nổi nữa, nhưng mà con về đây như vậy là ba gặp được con lần chót. Rồi cái ông cầm tay ông suốt đêm. Cái ông nằm đó, ông chết luôn. Ông chết trong tay thằng trai. Khi mà chết xong rồi đó thì cái anh lính này anh mới lấy cái tay ông ra, anh mới để xuống và anh đi ra ngoài hút thuốc. Cái cô y tá cô ra cô nói tôi rất là sorry là ba anh mới chết. Ông nói phải ba tôi đâu. Ủa, chắc ông là ai? Tôi không biết đâu. Tôi vô rồi kêu tôi con ơi thì tôi cũng dạ thôi, tới biết sao vậy? Hóa ra là người ta kêu lộn. Người ta kêu cái người lộn, nhưng mà anh này anh vô trong đó anh thấy ông già này ông sắp sửa chết rồi mà ông cứ nhớ tới thằng con. Rồi hỏi với con không? Dạ phải, con đây. Thế nói đại cho rồi chứ chi nữa. Thì câu chuyện nó như thế nào để biết mình thấy cái tâm dính mắt của cha không? Đấy, một ai là cũng là dạng là tâm thương, giống là thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái thì toàn tâm ái không? Trong cái nỗi sâu thẳm của mình, đôi khi vì hoàn cảnh gia đình, vì chuyện này chuyện kia mình đè xuống, mình không muốn nhớ tới. Hoặc giả ví dụ như con trai của mình nó lấy vợ, vợ nó mình cũng thích rồi vậy đó chẳng hạn, rồi mình không muốn tiếp xúc nữa, nhưng mà trong tâm mình vẫn thương con mình chứ, phải không? Cái khi nó có chuyện gì mà mình đau ốm rồi, khi bệnh hoạn là mình nhớ, vẫn còn nhớ tới nó. Làm sao mà mẹ mà không nhớ tới con được? Tại vì nó lấy vợ cho nó, mình ghét vợ mình ghét nó luôn đó, phải không? Đó xử lý một những cái trường hợp cho anh chị em thấy là tâm ác qua vậy cho ghê lắm chứ không phải. Mình thường thường là mình nói rất nhiều về tâm sân, là tại vì sao? Tâm sân nó dễ recognize, dễ nhận ra được. Nhưng mà thật ra tâm ái rất là mạnh cho bây giờ. Sư cũng có gia đình mà, thấy không? Khi gặp câu chuyện tâm sư gặp nhiều chuyện sư cảm động, tự nhiên nước mắt nó ứa khóc hồi nào không hay. Điều đó có nghĩa là mình thấy trong sâu thẳm của mình nó vẫn còn tâm dính mắt, nó vẫn còn thương người này ghét người kia, không phải chưa? Vì vậy mất rất nhiều thời giờ để mình tu tập, để mình hiểu những cái điều này. Đọc có chuyện cái tự nhiên mình ứa nước mắt là bởi sao? Mình thấy hoàn cảnh tội nghiệp quá, mà có mắt gì mình đâu, chuyện của người ta, tự nhiên mình khóc tầm bậy vậy đó. Khóc rồi may ra cũng trốn cho người ta thấy, tao nói ủa sao ông thương khóc gì kỳ vậy này. Nhưng mà cái đó là con người thiện của mình à. Thành ra ngày nào mà mình tu tập mà mình thấy được cái bản chất thật sự của mình như thế nào, càng thấy càng nhiều càng tốt, cái này chánh kiến này. Còn đa phần là mình ưa che giấu lắm, mình không dám vì cái này, vì cái kia, vì cái nọ, mình không có nói thật về bản chất của cái tâm mình đâu. Nó cũng rất là yếu đuối, nó cũng rất là cái một tình cảm, nó cũng ủy mị, chứ không phải nó thông minh, nó trí tuệ như người ta nghĩ mình, thấy không? Vì vậy ai khen mà sư mà a la hán, sư nói sư a la là, chứ không có a la hán đâu. Đọc nhiều lắm á, cho mới chơi. Đây tí nữa. Thì rất là hoan nghĩ cái gì nói về vấn đề thực tập á. Ít mà cái câu hỏi mà luôn quan tới vấn đề tập mình, người ta hỏi sư thì không phải những cái chuyện gia đình là nhiều à. Những cái chuyện này thì nói thì dễ, nhưng mà nó thật ra là nó là chỉ là kêu bằng lệ giải quyết cái vấn đề trên mặt thôi. Ví dụ bây giờ mình nói chuyện gia đình này, gia đình thì dính mắt này, tham sân này, phải vậy không? Thì mà rốt ruột á là chỉ có một cái tâm khó chịu của mình thôi, cái đó là cái chính này. Cái tâm này nó không vừa lòng này, là một dạng tâm sân này. Tâm này nó bực bội này cũng là tâm sân này. Rồi cái tâm này nó dậy nó kia cái nọ, mình thấy rồi cuối cùng chỉ có một cái tâm thôi là tâm phản ứng. Thích thì ghét. Và nó cứ đi tới đi lui hoài vậy đó. Mà cái bài học nhiều nhất mà mình có thể tập được trong khi mình ngồi thiền là cái đau. Đau là tâm sân rất là dữ. Không ai chọc phá gì mình mà mình cũng nổi sân, phải không? Là tại vì sao? Là tại vì mình đau, mình bực bội, khó chịu. Mình muốn lành chứ mình không muốn đau. Vì vậy người ta nói khi mà bạn mà khỏe mạnh á, bạn có bao giờ cảm thấy khỏe mạnh không? Dạ có. Khi bạn thấy khỏe mạnh thì thế nào? Bạn cảm thấy bạn rất là thích, phải không? Cái đấy là cái bắt đầu rồi đấy. Cái bắt đầu của cái mà khi đau mình sẽ nổi sân rất là dữ này. Vì vậy ngay cả khi mà mình bình thường, mình mạnh khỏe rồi, mình không phải tu nữa, để mình quán, để mình nói rằng cái đau, cái sự bình thường, cái sự thoải mái, cái không đau này nó cũng chỉ last, không có lòng. Rồi nó sẽ cái chuyện mà đau ốm sẽ tới. Sư phải nói rằng cá nhân của sư ít đau ốm lắm, sư rất là khỏe mạnh, vì vậy sư không ý thức đâu. Do đó thầy của sư khuyên sư nói phải, sư phải quán cái chuyện này. Mình ngủ dậy, mình dậy mình tập thể dục thể thao, mình làm mình mạnh khỏe, không đau ốm gì hết trơn. Cái này là rất là nguy hiểm nếu mình enjoy nó. Thế mà mình thích qua đó rồi thì khi mà nó đau mình bực bội, mình khó chịu lắm. Người ta có thể bực một, bực hai, chứ mà cái người mà mạnh khỏe, người mà ít đau bực rất là nhiều nếu mà học tập cái tâm của mình. Bởi vì nó take for granted mà, phải không? tôi đau có bao giờ mà đau như vậy. Tôi dậy là tôi hễ mà thức dậy một cái là tôi bước xuống giường, tôi đi đầu này đầu kia rồi dậy, tôi thể chịu thể thao rồi dậy. Còn cái người mà mở mắt dậy đau bên này đau bên kia dậy không nổi, không chừng gì nhờ vậy mà họ đã chấp nhận cái đau. Còn của mình đó là mình cứ nghĩ rằng là mình đau, mình không đau, mình mạnh khỏe, vì vậy khi đau mình phản ứng rất là dữ. Vì vậy mình không phải tập là khi đau không, mà mình tập khi mà không đau mình không phải tập nữa này, thấy không? Thật ra phiền não nó chờ sẵn mình, nó đứng yên bên cạnh mình, hễ mà mình lơ mơ cái nó nhéo vào tai mình này. Đau cũng như không đau, chứ không phải là chỉ có đau mình mới tu tập thôi.
Thưa sư, con thấy ở Missing Time có một cặp vợ chồng, bà vợ thì yếu từ lâu rồi thưa sư, nhưng mà ông chồng rất là vui vẻ mà khỏe mạnh. Nhưng mà ông nói là khi nào bà chết thì ông sẽ chết, bà, ông nói vậy mà ông rất là khỏe mạnh, ông rất là vui vẻ. Xong bà chết, bà chết xong một tiếng đồng hồ sau ông vô nắm tay bà, ông cũng đi luôn. Vậy thưa sư, tại sao ông làm được?
Chứ cô biết đâu.
Con hỏi sư là vậy là ông đâu có phải tâm si, phải không sư?
Ông nắm tay bà rồi cuối cùng sao mà chết? Ông làm vì lý do?
Ông nằm cạnh thơ mà ông chết. Ông chết, cặp vợ chồng chết.
Ông cảm xúc quá hả?
Con không biết. Ở đó họ nói thôi, bà đám ma hai vợ chồng mà cách nhau có một tiếng mấy, thường mà ông khỏe mạnh nữa thưa sư.
Mà chưa nghe họ nói rằng là có những cặp vợ chồng á, họ nói rằng nếu như một người vợ chết họ sẽ chết theo bằng cách họ tự tử, họ làm cái gì đó.
Không có tự tử. Ông khỏe mạnh.
Vừa nói chuyện hai mẹ con của cái phải tự tử Sine á, cách nhau có một ngày thì người bác sĩ mà về tim thì ta nói là hấp tác, mà cái đó là broken heart. Cái đó là có thể chấm
cảm xúc,
có thể nhận được qua cái khoa học, khoa
cảm xúc. Mình cảm xúc dữ quá đôi khi nó chịu đựng không nổi, bởi vì cái người này là mình thương yêu mà, cái họ là phần cuộc đời của mình mà, người ta nói là nửa cuộc đời của mình mà.
Không, nhưng mà lúc mà ông đó ông nói đó, ông nói trước khi mà bà chết, tại vì bà thì hai vợ chồng cô ở trong Missing Time đó. Dạ, hai vợ chồng cùng
Missing Time là cái nhà nursing home hả?
Nursing home, dạ. Mà hai vợ chồng ở trong nursing home, mà bà vợ thì yếu lắm, nằm coi như là nằm liệt luôn rồi. Còn ông thì khỏe mạnh và vui vẻ nữa. Nhưng mà hai vợ chồng ở trong nursing home, cái tự nhiên á, thì lúc trước á, trước khi bà chết, ông cứ nói là chừng nào bà chết thì tôi cũng sẽ chết. Ông nói cho mọi
người. Bây giờ đâu cô ngăn được, phải để cho cô nói là phải không? Vậy khổ vậy.
Cái đó cũng là một cái, cứ là một cái gì mà tụi con cũng phải wonder, tại sao họ làm được?
Làm sao họ làm được cứ không biết. Tại vì ông nói thôi, mọi người nghĩ ông nói cho vui thôi. Nhưng mà ông khỏe mạnh chứ, ông cũng nằm trong đó, ông trong đó sinh hôn thì ông cũng là không phải là khỏe. Nhưng mà ông normal, mà ông healthy hơn bả nhiều, mà ông vui vẻ nữa.
Nhưng mà cái tâm của ông mình đâu có biết, phải không?
Dạ. Yeah. Nhưng mà cái đến lúc mà thí dụ như là bà chết lúc buổi trưa đi thì ổng ở trong đó luôn mà. Thì ổng vô cái ổng nói trước với mọi người ngày xưa thôi, chứ không phải ngay hôm đó ổng nói. Ổng nói chừng là bà chết thì tôi cũng sẽ chết. Thì người ta nghe ổng nói cho vui thôi. Cái đến lúc mà bà chết á thì ổng vô ổng nằm cạnh. Ổng nắm tay bà xong rồi cái người ta nói chừng tiếng mấy, tự nhiên người ta thấy ổng chết luôn. Đám ma một cặp vợ chồng luôn, tức là cả hai người cùng chết.
Cô nói, cô nói láo đâu, cô đừng có xác nhận mình là như vậy như cái nọ. Nhưng mà cái lý do chết nó phải có hoặc thân hoặc tâm mà, thấy không? Chứ không phải là tự nhiên, không tự nhiên mình muốn chết là chết. Cái chết là cái gọi là, vì vậy cái vị thánh nhân á thì hiểu rồi, nhưng mà phải có một cái lý do nào đó điều mình chưa biết thôi, thấy vậy không? Vì vậy cái vị thánh nhân á, ngài không muốn chết mà ngài cũng không sợ chết. Không muốn chết là không còn muốn sống thôi, thấy không? Còn cái kia là không muốn sống, muốn tự tử chẳng hạn. Đó, cái tâm của một vị thánh nhân á, khi mà ngài mà có trí tuệ, ngài chờ đợi, thế là cái chết nó tới thì tới thôi. Không phải nói trước là tôi muốn chết, tôi muốn sống, không. Vì vậy cái trường hợp này mình phải hỏi cho kỹ, thấy không? Vì là đôi khi người ta theo dệt nữa.
Tại con sinh hoạt ở đó con nghĩ ta theo dệt, nhưng mà ta kể cho con mà đám ma con biết. Cho nên con thắc mắc là con nghĩ ông đó phải tu lắm thầm sinh.
Phải tu hả? Ông đó là không tu cho tu gì?
Ông tu lắm, ông mới
sắp đầu.
Ông mới biết cách.
Các vị tu nhiều thì tự họ có thể đóng hết cả để họ
không,
đi.
Không có cái chuyện đó. Thân và tâm nó sinh hoạt một cách tự nhiên, không ai sách đau nó được. Cái nghiệp cô còn sao sách đau? Ví dụ như cô nằm, cô sắp sẽ chết rồi, nhưng mà cái gì đây, cái mạng sống của cô á, trong đó nó có một cái gọi là cái tâm, gọi là tâm mà sống á, nó còn vẫn còn mạnh khỏe, là không có ai làm gì được hết trơn à. Bây giờ mình nói ta đi theo nghiệp của ta chứ. Cái sách đau là chỉ làm các vị mà kêu bằng là mà giỏi đó, các ngài vô trong một cái thiền định nó rất rất là mạnh. Có vậy không? Nhưng mà vị thánh nhân á mới làm được chứ không phải chơi à.
Quay ghê lắm. Tu thiền lâu năm mình có thể mình
tu mà tu
muốn đi á mình
thử coi thử
thì cái mình đi.
All right.
Làm được không sư?
Sư có biết đâu, sư chưa biết làm đâu mà. Sư là con tao như vậy nha.
Con nghĩ là chắc làm được cho nên ông đó làm được.
À thì nhưng mà mình thấy này, cái mạng sống của con người ấy, nó phải có cái thời gian của nó. Chứ không phải ai muốn sống ai muốn chết đâu. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng là đó, vì đây cái con người ta đó, ví dụ như bây giờ cô thấy này, cái thân của cô á nó đau á, không phải do nghiệp mà do cái tâm này, do thời tiết, do thực phẩm này, do thực phẩm, do thời tiết, do tâm, rồi mới do nghiệp. Cô thấy bốn yếu tố luôn à. Như vậy thì cái đau của mình, tức là physical của mình á, như vậy nó tùy thuộc những cái này, mà bây giờ những cái này nó vẫn còn đủ thì làm sao mà chết này. Đạo Phật là mình nói lấy nhân quả mình nói mà. Một cái vị mà đã mà thánh nhân là không sách đao cái gì hết trơn, để yên cho nó vận hành. Nó tự nhiên thôi. Còn mình can thiệp vào đó, tức là mình ví dụ như Đức Phật này, khi mà ngài người ta thỉnh ngài mà nhập diệt á, ngài nói ngài có khả năng ngài sống bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng nữa. Muốn sống bao nhiêu sống mà, nhưng mà ngài không có sống kiểu đó nữa. Là tại vì sao? Ngài thuận theo lý nhân quả, thuận theo lý vô thường. Tất cả mọi người tới già chết ngài phải làm theo như vậy thôi. Chứ trong cái khả năng của ngài, ngài có thể làm được bằng cách ngài tiếp tục ngài sống nữa, nhưng mà ngài không muốn, phải không? Thành ra hiểu mà càng tu cao bao nhiêu, trí tuệ nhiều thì ta thuận theo nhân quả kia lắm, người ta không đi làm ngược trở lại. Cái đó là trong giáo lý Nguyên Thủy. Còn cái chỗ khác thì sư không dám nói, vì vậy đôi khi người ta tập có ta có mà khả năng về tâm linh, người ta có thể có những cái vị mà hồi xưa mà Đức Phật còn tại thế, họ có cái khả năng họ làm cho mặt trăng mặt trời đứng một chỗ, thấy không? Và họ vẫn chết như thường à. Nếu mà họ không chết thì Đức Phật đã cái lý của Đức Phật đã thua rồi. Những cái vị đạo sĩ họ tu đó, họ làm cho mặt trời đứng không có lặn, gọi là thần thông á, nhưng rồi các vị đó cũng phải chết thôi. Vậy thì tất cả những cái chi mà đi ngược lại lý nhân quả thì cái đó mình khoan tin ra. Còn mình tin thì tự nhiên mình tin cách cái là không có đúng rồi, mù quáng rồi. Người nghe người ta nói thì nghe người ta nói thôi, chứ còn mình đâu có biết chắc chắn người ta nói như thế nào cái gì không. Điều đó có thể xảy ra chứ, nhưng mà phải có một cái lý nào trong đó, thấy không? Đừng phải ai muốn sống ai muốn chết đâu. Mà cô làm được cứ làm đi. Tôi thiền nát rồi, tôi muốn sống bao nhiêu sống. Thầy sư không dám cản, sư sợ lắm.
Thầy sư, con muốn hỏi ạ.
À, hỏi đi.
Cái việc này xảy ra với con, tức là chỉ có mấy phút trước khi sư tới thôi.
Ê, chà.
Thầy ra, đó là cái duyên để con được hỏi. Là con bị cái đau thần kinh tọa cách đây mấy tháng, thì nó cũng ghê gớm lắm, nó làm đủ trò hết, đi hết thầy này thuốc nọ. Nhưng mà bây giờ thì con thấy vừa rồi con đi đó, thì con thấy con ngồi được không sao, ngồi cả tiếng cũng không sao, nhưng mà đi á, thì con đi được một lúc thì nó bắt đầu đau. Thì con cũng nói như thầy dạy là cái chân mình đau nhưng mà mình không đau, nhưng mà nó đau lắm, nó rút chân vậy. Thầy nói là cô đây đi làm sao con thấy lúc cuối cùng con phải kéo chân con lên. Con muốn là tôi không đau, chân tôi đau, tôi không đau, nhưng mà đau lắm, đi không nổi. Thành ra bây giờ theo như con vừa mới nghe sư giảng á, là mình cho cái đó là một cái sự khó chịu của mình, rồi mình lại nhận những cái đối tượng khác.
Không, cái đó là chúng ta phải tập rồi mới làm được, chứ không phải là tự nhiên cô làm được đâu. Đó. Cái đề, trong khi mình đang khó chịu thì cô nói nó không đau sao được.
Đau
à, như vậy tức là cô muốn nó, cô không muốn không chấp nhận đó, mà cô một mặt khác cái tâm cô nói chấp nhận sao được.
Thế giờ phải làm sao?
Thì quan sát tâm khó chịu mà nó đau quá ngồi xuống. Cái sức của mình cũng có mà. Bữa nào cô đi mà lỡ mà đau có chuyện gì mà chân què đừng đổ sư à.
Hôm lần trước con phải ngồi lại rồi, mấy lần này
thì... Thế mà đau mình thấy là physically mình chịu không được. Bây giờ cái chân mình nó rút sao mình đi. Có vậy không? Cái chân mình nó rút thì mình đi không được, mình đi được mình phải ngồi. cái tập là sao, là mình có khả năng mình chịu đựng, mình không muốn chịu đựng.
Thế nhưng mà làm sao, nhưng mà thầy nói rằng là mình khỏe thì mình còn phải tập. Tức là bây giờ con đã đau thì con phải tập làm sao?
Thế bây giờ đó, khi mà mà khi mà nó đau á, quan sát cái tâm khó chịu. Cô đừng có phọt cho nó. Tập quan sát tâm khó chịu. Thì có tới có một lúc nào đó là cô thấy thật ra đó là cái đau này không phải là cái thân cái đau nhiều, mà cái tâm của mình rất là dữ. Cái tâm mình không muốn cái đau. Đó, cái đó là cần quý vị hiểu nè. Cho khi mà cái body của mình nó cần cái sự mà săn sóc đó, thì mình không đừng có force nó. Có những cái lúc, những cái cơn đau mà thật ra không có nhiều trơn, mà mình make a bit first, mình làm cho dữ, mình bé xé nó to, thì đó, đó là cái đó mình học này. Mình học để mình tập cho cái tâm của mình nó có cái sự chấp nhận. Thì từ từ là mình hiểu à. Mình hiểu cái này là đau là vì cái tâm nó bày vẽ ra, hay hoặc giả là cái đau là đau thật. Khi đau thật rồi phải uống thuốc, phải chữa bệnh chứ.
Nhưng người ta nói sẽ đau suốt đời.
À dạ đúng. Phải đau suốt đời đấy. Nhưng mà nhớ là đau đau thân này, mình giữ cái tâm mình chịu yên ổn này. Có vậy không? Cô thấy có những cái trường hợp mà đau rất là dữ mà tâm cô vẫn yên ổn mà. Có tập lần nào chưa? Có biết cái này chưa? Đó, thì nếu như cô đau thì cô phải tập vậy đấy. Tập để cô thấy có những cái lúc nó cũng đau như vậy, nhưng mà tâm cô rất là yên. Tại vì sao như vậy? Tại vì trong này nó có trí tuệ, nó hiểu rằng là cái này mình đau suốt đời, đừng có ở đó mà chống đối nó. Khi mình hiểu rằng nó đã đau suốt đời là một phần trí tuệ trong này rồi, mình không chịu đi có lốc cái đó. Mình một mặt thì mình nói, ô phải đau suốt đời, phải đau suốt đời, mà đến khi nó tới thì mình la ầm sùm mà. Thấy không? Điều đó có nghĩa là trí tuệ của mình nó còn yếu. À, bây giờ đó, cô là cái người đau đớn rất là bình thường, rất là thường xuyên, cô nói vậy phải không?
Đi là đau.
À đi đau, thì bây giờ đó mình đi ít rồi từ từ mình tập. Khi nó đau, mình thấy khó chịu không? Mình coi thử mình chịu đựng được bao nhiêu. Nếu mà chịu đựng được thì mình ngồi xuống, mình làm nữa đó. Cho tới một lúc nào mình cảm thấy thật sự là đau thật á, lúc đó là mình mới ngừng. Thì cô tập thì cô sẽ hiểu à. Bao lâu không biết, tùy theo sức chịu đựng của cô. Cũng giống như tất cả các bạn đây đó, họ tới là họ ngồi đau rất là dữ mà quý vị thấy lúc đầu mình tập mình đau rất là dữ, đụng chút mình trở, đụng chút trở, bây giờ mình ngồi yên này. Cái đau nó vẫn còn đó, nhưng cái tâm có cái sự chấp nhận bắt đầu nó chịu đựng được từ từ, càng nhiều lúc càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Thì sư hỏi cô này, bây giờ đó, cô cái chân cô đau, cô đi nó đau thì cô ngồi xuống, nhưng mà bữa nào cô nằm mà ung thư trong này. Rồi bây giờ làm sao đây, trở thế nào đây? Phải lúc đó là cái tâm của mình rất phải mạnh không? Để mình đừng có quá cái bằng giấy dụa đó. Khi cô đau thấy cái tâm cô nó giấy dụa kia lắm, nó không chịu. Bây giờ mình tập cái đó nè. Tập mình chấp nhận cái đau nó vẫn còn. Đau thân á, đây là một cái câu, một cái ông Mỹ ông nói cho sư đó. Ông nói này, pain is unavoidable. Unavoidable là không tránh được. Mà suffering is optional. Thấy không? Suffering là optional mà. Mà ông Mỹ đó, ông có hành thiền đồ gì đâu. Ông là làm gì trong medical, rồi ông gặp sư trong cái khóa bên Virginia. Ông nói, trời ơi, các sư dạy bây giờ tôi thấy đúng quá. Trong khoa học chúng tôi cũng nói vậy. Pain is unavoidable, không có tránh được. Mà suffering là optional. Thấy không? Vậy optional, vậy là mình thấy có cái khả năng để mình có thể muốn nói hay không nói, muốn nói nè. Đừng có suffer. Nhưng mà đừng có suffer là tập cho đầu cũng nói, đừng suffer, đừng khổ. Đâu có nói được. Cũng giống như con tôi thương chứ. Đừng thương, sao đừng thương được. Bây giờ thương mà đừng dính mắt nè. Bây giờ mình đi hiểu thế nào là thương mà không dính mắt, và thương mà dính mắt nè. Đó, khi mình hiểu được như vậy là mình thấy mình không suffer. Mình thương nó, mình lo cho nó mọi sự, nhưng mà nó vì nó lớn lên rồi phải lấy vợ lấy chồng nó đi rồi, thì chuyện của nó thôi. Hiểu rất là rõ ràng, không có ngồi đó mà không hỏi tại sao mà mày cũng quậy mẹ, tại sao mày cũng về thăm mẹ rồi vậy đó. Nó về thăm cũng thăm thôi, không sao hết đấy, nên là không dính mắt này. Hoặc giả là nó lớn rồi, bây giờ nó phải có cái đời sống riêng tư của nó là vậy đó, nó phải quyết định đấy, cái gì cũng về hỏi mẹ chẳng hạn, thấy không? Rồi mình quyết định cho nó quen rồi, bây giờ nó không tới hỏi mình là mình không ưa chẳng hạn, cái dạng không dính mắt đó. Vì vậy hễ mà mình không có tu tập thì mình hiểu cái tình thương này một cách rất là sai lạc, và làm cho mình khổ mà nó cũng khổ nữa. Tình thương cha mẹ con cái, vợ chồng anh em Phật vẫn thương như thường. Đức Phật thương thế tất chúng sanh mà ngài không dính mắt, ngài cũng khổ, ngài làm mọi cách để ngài giúp và giúp được ra thôi. Ví dụ như sư thấy rõ ràng này, bà dì sư bà mới chết này, khi mà Suy Linh Linh mà gặp bà là bây giờ con có 50 bao à, bà nằm đó đôi khi bà nói tầm 7 tầm 3 nữa, nhưng mà sư nhắc nhở bà thôi. Rồi tại vì sao? Tại bây giờ bà 90 mấy tuổi rồi, sức khỏe yếu mà tâm cũng yếu nữa, bây giờ nằm cũng nói không biết, sư ơi không biết có ông nào không tới, có ông nào mà tới đâu, không có ai tới hết. Nhưng mà cái ảo giác, cái tâm nó yếu thì nó ảo giác. Đâu cái thằng em nó lại nó xích cái giường, bà chỉ nó không có ông nào mà tới đứng đó hoài, em cho ai. Mà bây giờ cái tâm nó không sáng suốt nữa rồi, thuốc mê uống nhiều quá vô thì nó mới vậy. Rồi cô em gái của sư là cái cô em mà em dâu của sư là cô theo Thiên Chúa, cô sợ lắm. Cô nói bây giờ bà nói lẫn quá, con sợ quá rồi kia nữa. Tôi nói đâu có sợ gì đâu, không sao đâu. Thì bà uống thuốc mê nhiều quá. Rồi đó, hễ mà bà hơi mà có chuyện gì nó khóc ung sùm, bà ơi bà hỡi. Sư cũng đứng đó, đáng lẽ là bà cái ruột ra với sư nhiều hơn nó đó, phải không? Bà là dì ruột của sư này, bà là học trò chứ cho bà xuất gia. Thì bà với sư rất là gần gũi. Vậy mà tự nhiên sư không có một cái chút gì mà kêu bằng là xúc động để mà khóc lóc ung sùm hết. Sư nghĩ trời ơi tới cái tuổi này rồi, xin lỗi bà chết mình cũng mừng cho bà nữa, phải không? Vậy mà không, người khác là họ làm ung sùm rồi. Đó, mình thấy cái sự giá trị của sự tu tập này. Đó, bây giờ ra bà chết rồi thì thôi, bây giờ chết rồi lên cũng vậy thôi, thì lễ lúc nào mà làm lễ mà hỏa táng bà thì mình lên. Nó tại sao mà sư? Dạ bà sáu. Bà mới đi ngắm qua. Dạ. Rồi mấy đứa em làm ung sư, trời ơi sư phải lên gặp bà, tôi lại gặp chi nữa. Bây giờ thì đất nước cháu lửa rồi gặp cái gì nữa phải không? À, thì bữa nào đi. Lễ hóa tháp thì sư lên, sư một ngày bảy thành ra thứ bảy tuần sau là sư mới đi là vậy đó. Để lên mà cái sự có mặt của sư làm cho mấy đứa em của sư nó yên ổn thôi. Chứ bà có biết gì nữa đâu. Cái quý nhất là sư trước khi bà chết là sư gặp bà, sư nhắc nhở bà. Đó mà thấy sư rồi sư nhắc bà được, bà ngồi dậy rồi vậy đó. Đó, những cái phút giây đó là gọi là nhắc nhở. Được cái gì là được lúc đó thôi. Còn khi mà nằm xuống rồi là hết rồi. Vì vậy nếu mà có cái lễ cầu siêu là lễ cầu siêu cho người sống chứ không phải cầu siêu cho người chết. Đừng có tốn tiền để mà cầu siêu cho người chết. Người chết họ đi theo nghiệp của họ rồi, họ chết một cái là cái nghiệp họ dẫn họ đi rồi. Đó, bây giờ mình là nhà sư và khi mình tới là mình nhắc nhở cho người sống nè, đừng có than vãn, đừng có la, đừng có hét, đừng có buồn. Bởi vì sao? Cho dù bao giờ mình có buồn có khổ cũng không cứu được người sống, có vậy cái người mày đã chết rồi, có vậy không? Vì vậy nhắc gì cái này, bây giờ người ta chết tới khi mình không chết, thấy không? Rồi bây giờ đó đừng có sợ cái chết, thì thấy ông thầy thiền sư của sư nói rất là hay, đừng có sợ cái chết mà sống làm sao mà làm cho nhiều thiện nghiệp này, để mình chết mình có đi, đừng có đi ác đạo, đừng có làm địa, đừng đưa vô trong địa ngục, đừng có tái sanh làm súc sanh. Cái đó là cái chuyện mình có thể làm được, feasible. Còn làm sao mà không chết được đây? Hôm nay có một lần tôi đi nghe một cái bài pháp, có một vị thuyết nói rằng cái chết thật là đau thương, cái chết làm chúng sanh đau khổ quá, cái chết nó bi ai quá, nó chia rẽ người sống với người mà người đã đi và người còn sống. Mà ông nói tôi ngồi tôi nghe vậy thôi mà tự nhiên tâm tư nó hỏi câu là mình đã chết không biết bao nhiêu đời nhiêu kiếp, bây giờ thay vì ngồi đây mình than thở cái chết thì làm sao mà đừng chết này, tức là đừng có sanh nữa, còn sanh ra mình vẫn happy birthday thì thôi làm sao đây, quà đem đồ tới cho, đúng đó là phải unhappy à, phải không? Vô duyên không phải chết, có cái gì hỗn đại nữa cái hỗn xua, trời ơi, được thằng nhỏ thằng cháu ngoại cháu nội rồi gì sướng mừng quá, nó bắt đầu chết này, mà có phải sư nói đâu, cái ngài Ajahn Chah nói này, tại sao bạn không lại bạn buồn khổ cho cái người này, bởi vì họ sắp sửa họ phải đi qua một cái cuộc đời như mình thấy, có cái chi mà sung sướng trong cuộc đời này đâu? Cái suffering họ mới bắt đầu mà thôi, thì do nhân là cái sanh này cũng giống như vậy đó. Người ta gặp sư, người ta làm lễ bất đây cho sư, mà sư có bao giờ mà sư biết làm bất đây đâu. Cái ông thầy sư nói ủa bây giờ sư Trí Dũng cũng làm bất đây, tôi nói người ta bắt tôi làm tôi phải làm à, cho mấy chục năm mà tôi có làm bất đây đâu. Ông nói để tôi nói cho sư Trí Dũng nghe này, người ta thường nói là happy bất đây, thấy không? Mà thật ra đâu có gì đâu mà happy. Tại vì sao này? Tại vì mình nếu mà mình tu tập á, mình sẽ thấy mình nếu mà mình sống được 61 năm là 60 năm là 65 năm thì mình cũng chết bằng thời gian đó. Là bởi vì tất cả đều sống và chết mà. Có cái gì mà nó trường tồn mà quá một sát na không? Đức Phật nói nhắc nhở mình trong một sát na rất nhiều tâm nó sanh khởi và hoại diệt. Đâu có cái ông A, ông B nào đâu, mà chỉ có danh và sắc thôi, nó sanh khởi và hoại diệt. Như vậy thì nếu mà 61 năm mình sống thì phải có 60 năm mình chết chứ. Tại vì nó sanh khởi và hoại diệt chứ. Thì thay vì nói là gì đây, chúc mừng cụ sống được 61 tuổi thì chúc mừng cụ chết được 61 năm. Quá vậy người ta giết mình chết rồi. Nhưng mà đứng trong cái lý mà nhà thiền là vậy, thấy không? Không có chết làm sao có sống này? Phải sống rồi đến mới chết. Mình hoan hỷ cái chuyện sống thì mình phải nhớ bên cạnh cái sống là cái chết. Vì vậy khi mà anh chị em mà cứ tu tập mà cứ hiểu thì huế hòa, lúc đó là cái chết đối với mình bình thường. Bởi vì cái chết và cái sống nó phải đi một, là hai mặt có đồng tiền mà. Rồi còn một cái khác nữa, nhớ đừng có sợ chết, mà sợ khi mình sống thì làm sao mà để khi mình chết mình đừng có đi xuống ác đạo. Cái đó là cái quan trọng. Đừng có đi, đừng có lọt vào trong súc sanh này. Đó, vô minh quá vì tâm tham quá nó vô trong súc sanh này. Mà muốn tập đừng có vô trong súc sanh, là tập ngay bây giờ khi mình ăn này. Nếu mà mình tham lam quá mình ăn mà cái món nào cũng ngon ngon, hít hà còn hỏi nó sư ăn ngon sư nữa, cái đó là súc sanh đó. Cái behavior của súc sanh là nó khi mà nó ăn là nó tham lam lắm. Vì vậy cái người cái ăn mà tham lam dữ quá là ăn theo súc sanh này, ăn với tâm sân, cái món mình không thích đó, ăn của cái người địa ngục. Còn cái người hành giả, người tu tập là ăn với chánh niệm. Quý vị nghe cái tiếng dê không? Mình trong mỗi cái mình có thể tập được là làm sao trong cái ăn này đó, mình có dụ tập đâu. Ăn mình nhớ món không à? Món này chắc là thiếu nước mắm này, nước mắm này chắc không ngon này, à, cái xì dầu là cái gì đó, thấy không? Cái món này là phải ăn với cái này ăn với cái kia ăn được rồi cái nọ. Tôi nhớ con lần đó xin lên nhà cái cô em á, cô ra cô dọn cho cái món gì sư không biết, mà sư thường sư nói nếu mà có cái gì để cho sư miếng rau. Cô nói tôi cũng có mua rau mà tôi có rau ngò không à. Thì sư nói đưa cái nắm rau ngò sư bỏ cái tô. Cô nói trời ơi sư ăn cái gì kỳ vậy. Sư nói nó cũng rau vậy. Cái món này là ăn là rau chút thôi chứ đâu có phải mua cái nắm vậy. Không biết ăn chút nào hết trơn. Cô làm vậy. Tức là cái món này là phải bao nhiêu tiêu, bao nhiêu ớt, rồi phải có rau, có đồ này gì đó, thấy không? Đó. Rồi phở thì phải rau quế. Chứ ai đi ăn rau ngò hay là ăn rau này rau kia rồi vậy, là rau tầng ô rồi vậy, thấy không? Đó, ăn của chừng ăn kiểu này thì bồ tế súc sanh nè, sáng nào cũng súc sanh hết trơn. Thành ra anh chị em thấy không, khi mà anh chị em tập thiền, ta nói một thực tế này, đừng có nghĩ tới xa quá, gần đây này đó, cái gì mình có thể tập được này. Bây giờ mình đừng có tới, đừng có hỏi ba cái chi mà chỗ cao đó. Bây giờ này đó, tham sân mỗi ngày mình làm để cho nó bớt này. Ví dụ từ trước giờ mình thích cái món ăn đó, bây giờ mình bỏ thử một bữa qua thử được không? Sư lâu lâu rồi sư ưa uống cà phê lắm, sư bỏ một bữa qua thử là chà trời ơi cà phê mới mua uống quá nghe, thôi thử mình thử nữa quá thôi, làm vậy cái tâm tham là thôi nó kiếm chuyện với mình lắm. Ví dụ như buổi chiều là sư cái thói sư là ngủ dậy là sư uống cà phê đó, thôi mình bỏ một bữa qua thử làm sao, vô trong đó nằm đọc sách đó là cái gì là mình nhớ ông này nó cứ nhớ cà phê không à, đâu có quên, rồi nó suối thôi bây giờ không uống nhiều, mình uống nửa quái thôi, rồi có cái cà phê quái uống nửa quái thôi, để nửa quái đó bỏ nửa quái đó nếm chắc sao lạc quá thôi bỏ thêm một chút nữa, lát nó bỏ hết quái nào hay.
Cái đó là tội nhỏ đâu có sao
đấy. À dạ đúng rồi đấy, mà cái tội nhỏ nó mới khó bỏ đó cô ạ, trong cái chơi đâu người ta nói thói quen mà. Người ta hỏi ông thầy sư tại vì sao mà hút thuốc, người ta có thể nói cái câu là anh có thể bỏ em mà anh cũng thể bỏ thuốc được. Quý vị có nghe câu nói đó không? Yeah. Nhiều người đàn ông là nói vậy ra, tôi bỏ bà được cho mà thuốc tôi bỏ không được. Là tại vì sao? Tại vì một ngày á là anh hút bao nhiêu điếu thuốc, cho ví dụ chẳng hạn một ngày anh hút 10 điếu thuốc đi, lấy ví dụ như vậy, thì 10 điếu thuốc đó nó cho mình 10 cái bằng là cái sảng khoái trong này. Không sảng khoái ai hút làm chi, mình hút vô mà nó cay, mình chảy nước mắt nước mũi thì ra ta muốn hút gì. Nhưng mà trong cái mũi thuốc này cho mình sảng khoái, trong khi cái người vợ của mình ấy đâu có cho mình được cái này, phải không? Lâu lâu mình về mình gặp
hả? Không, còn bà vợ thì căng nhằn tối ngày.
À dạ, căng nhằn tối ngày, lâu lâu gặp rồi mặt mày bí xa bí xị nữa ha. Còn đứa thuốc là khỏe lắm. nó hoặc giả là mình ăn một cái món gì, hoặc giả là mình uống bia uống rượu, bất cứ cái trò gì, luôn luôn nó tạo nên một cái sản khoái, do đó cái tâm của mình nó ghi nhớ, nó nhớ là cái món này rất là ngon này, thấy không? Mà khi mà nó ngon rồi thì nó dính vào đó thì nó bỏ cái kia thôi. Vì vậy nghiệp là thói quen, cái nghiệp của mình là do thói quen mình làm, cái gì mình làm sẽ thói quen là cái đó là nghiệp rồi đó. Mà cái thói quen khó bỏ vô cùng trong cái chơi. Các vị thấy những cái mà cái thói quen mà mình bỏ không được, nó bắt đầu bằng cái nhỏ nhỏ trước, rồi từ từ nó lớn dần và càng lúc nó càng sâu, cho đó mình bỏ không được. Vì vậy suy nghĩ mình tu, mình tập bỏ từ từ này, thấy không? Đừng có nói cái chi cao xa, đừng có đọc sách rồi chỉ cho nhiều đó, những cái ít vậy đó, mình làm thử qua thử, khó vô cùng rồi đó, quá nhẹ, không phải là chuyện chơi. Rồi mỗi buổi sáng mình dậy mình làm cái gì, cái thói quen của mình nó có sẵn, bây giờ làm được mình mưa. Đó, buổi sáng thì sư dậy là sư thể dục thể thao, hoặc giả là sư dậy sư uống nước trà gì vậy đó. Bây giờ sư tới cái chỗ nào mà không có làm được cái đó là tự nhiên cái tâm sư nó mưa, sư phải tập phải chịu đó. Bây giờ nếu mà mình không uống được nước trà thì mình uống nước nóng chẳng hạn. Rồi mình ý thức rằng là cái chuyện thể dục thể thao nó rất là quan trọng, nếu là mình không tập luyện như vậy thì cái mình sẽ bị hóa như vậy đó, thì mình tự nhiên mình thúc đẩy mình, thì mình sẽ tìm cách mình làm. Mà không được mình không sao hết. Sư cứ tới cái chỗ nào mà mỗi sáng mà sư không có dậy sớm được, mà sư không thể thục thể thao được, cái ngày đó sư làm chứ nó không có tỉnh táo. Đó thì bây giờ đó mình biết đây là cái thói quen tốt này, nhưng mà nếu mà gặp cái trường hợp đó thì bây giờ mình suy nghĩ coi thì có cách nào mình làm khác hơn không. Ví dụ bây giờ cái phòng nó chặt quá thì mình đi ra ngoài chẳng hạn, hoặc giả là ví dụ như bây giờ ở trong ngoài đường mà đi bộ không được, ví dụ sư tới một cái chùa ở Việt Nam á, trời ơi xung quanh nó ồn quá trời, có đất đi buổi sáng đi bộ không được, xe ở phụ Thủ Đức các quý vị, vì bước ra đường là thôi xe cổ làm úng rùm rùm mà rồi mình xăng rồi nữa, vậy là sư vô trong nghĩa địa sư đi đó, cần đó có cái nghĩa địa, trời ơi bây giờ muốn chết thôi mà phải chịu thôi, thấy không? Nó phải thích ứng với hoàn cảnh này, rồi thôi mình biết rồi bữa sau thôi mình không tới đó nữa, có vậy thôi. Còn khi mà đã có thói quen rồi, trời nó khó bỏ, thói quen tốt sao xấu như vậy. Đi bộ thể dục thể thao thế nào là quý vị thấy là đây những thói quen tốt, mà khi mà mình làm không được tâm mình nó nổi sân, cái đó là rất là xấu. Mình ăn cũng vậy, thấy không? Mình ăn thì mình muốn đồ ăn của mình nó phải healthy, phải cái món này món kia nó phải đừng có dầu có mỡ, rồi vậy là có đường. Bây giờ như mấy sư đó, đâu có về bên Việt Nam mà ta muốn dọn cái gì ta dọn à, ta cho mình cái gì là mình phải ăn cái đó, thì thôi cái món nào mình nhắm được ăn được thì thôi, cho mình bực bội làm sao đây. Ví dụ như sư đi ra ngoài Hà Nội, đi vô trong nhà quê đó, họ dọn nhiều cái món sư cũng biết cái món gì nữa, họ nói mình cũng cứ hiểu nữa, thì thôi kể sao được, cũng cứ cái việc ăn đó. Ăn được thì để đó. Thành ra cái đời sống của mình mà nó tùy thuộc vào người khác, nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Mà quý vị ở nhà thôi, quý vị thua rồi đó. Quý vị ở nhà là quý vị xử lý theo ý quý vị không, thấy không? Đi chợ thì cái chợ này, thấy không? Vô đủ thứ món hết trơn về ăn. Bữa nào gặp cái khó khăn này, mình trở tay không kịp.